Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Hôm nay vẫn còn mùng cho nên Khánh Thy trở lại chương trình. Chúc cho tất cả quý thính giả gần xa sang một năm mới được dồi dào sức khỏe, có nhiều niềm vui trong cuộc sống, luôn hạnh phúc và bình an. Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp Di trú và Sự kiện Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Nhưng trong giờ phát thanh buổi sáng như thế này, quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi và đặt câu hỏi trực tiếp luật sư ở 408-947-7030, 408-947-7030. Còn nếu quý thính giả muốn có thời gian thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office, làm hẻm luật sư Nguyễn Kim Phượng, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần luật sư phải đâu xa, luật sư cũng có thể gặp quý thính giả, nhưng nhớ gọi lấy hẹn trước, 408-947-7717. Văn phòng tọa lạc tại 2004 Center Road, ngay góc đường Wood Creek và đường Center, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thy chào luật sư, vẫn còn mùng cho nên chưa có ra mền, cho nên Khánh Thy chúc cho luật sư cùng với gia đình sang một năm mới được nhiều sức khỏe, những gì may mắn, những gì vui nhất sẽ đến với luật sư cùng với gia đình ạ.
Tôi thấy trời ơi, nội cái đó không thương, nghe tôi thấy thương Khánh Thy quá trời luôn.
Thương không? Thương hơn năm cũ nhá.
Thương hơn năm cũ lúc nào cũng phải hơn. Nhưng mà có một cái tôi muốn nói một xíu về vấn đề mà mùng với mền, nói để cho quý vị nghe vui chơi thôi nhá. Cái việc này nó cũng xảy ra khá nhiều đấy. Nhất là khi mà có những người đi về Việt Nam ấy, xong mà ở bên này có người gọi về đó, thì họ nhận được cái lời nhắn trên cái điện thoại cầm tay là ngoài vùng phủ sóng nhưng mà trong vùng phủ mền. Không biết là phải cái mùng cái mền này không, phải cái mùng cái mền nào khác nhỉ?
Ngoài vùng phủ mền. Khánh thấy câu đằng sau họ diễu ấy luật sư.
Tôi nghĩ... Đúng đấy, họ diễu đấy, họ này phủ mền thì phải, chứ phải phủ mền.
Ồ ok, phủ mền tức là đang ngủ, tức là họ không có muốn nói chuyện đấy, thì nghĩ là
Khánh thấy nghĩ vậy. Điện thoại đi gọi không được, Khánh thấy cứ tưởng tượng coi. Yeah. Mình gọi về mà gọi không được, có phải có muốn chạy về để mà xem cái là phủ ở cái vùng nào không nhé. Nói chơi cho vui thôi nhá. Quý vị ơi, đời rất ngắn. Tất cả mọi việc chúng ta phải nhìn vào một cái tương lai dài hơn, thương yêu hơn. Chúng ta cứ dùng cái sự thương yêu thì tất cả mọi việc sẽ được giải quyết êm đẹp. Tôi lúc nào cũng nghĩ rằng là tôi sống trong một cái thế giới ảo tưởng hay là mơ hồ, nhưng mà tôi không nghĩ như vậy. Tại vì là tôi biết rằng là nếu chúng ta dùng đến cái sự thương yêu, thân thiện, hòa bình thì mọi việc sẽ được giải quyết tốt đẹp. Nhưng có những điều khi chúng ta nói về vấn đề pháp luật, chúng ta phải làm theo điều luật chứ không phải là làm theo sự cảm xúc. Chúng ta phải biết là chúng ta cần đến sự giúp đỡ gì, và đến cái người luật sư làm về cái vấn đề, biết về cái vấn đề mà mình đang cần đến sự giúp đỡ. Ngày hôm nay tôi muốn nói về một phần là hình sự, một phần là di trú. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, trong thời gian chúng ta có với nhau được nửa tiếng trên chương trình từ 8:30 đến 9 giờ, thì quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Điều luật ở California dưới cái chủ đề là battery. Battery tức là mình đụng chạm đến người khác, có thể đánh được. Ok, điều khoản này nó có một cái số là 243 chữ D. Tức là khi mà một người cố tình đụng chạm đến một người khác, nhưng mà cái sự đụng chạm đó làm cho cái người này bị thương tích, và người này đã phải chịu cái sự thương tích trầm trọng đó, thì cái người làm cái việc hình sự đó sẽ bị kết cái tội 243D. Ví dụ như một người đang sửa soạn vào cái xe của họ, mở cửa xe thì có hai người chạy tới đằng sau, nắm tay họ, vặn chéo tay họ, làm cho cái xương của họ, cái khuỷu tay của họ nó bị gãy. Đó là một cái sự đụng chạm cố tình và làm thương tích đến cái người đó. Thì hai cái người này khi mà bị cáo trạng thì công tố viên sẽ cáo trạng họ là 2, 4, 3 đề. Hoặc là cái cô bé này ở đang đi học high school, đang đi học trung học, rồi cô đang nhìn vào cái gương để mà sửa soạn thì những người bạn gọi là bully cô chạy tới đập mặt cô vào trong cái gương, cái gương bể, cô bị thương tích. Quý vị, đây là những cái thí dụ để cho quý vị thấy rằng là cái hình sự này nó phải có một cái sự đụng chạm không được phép và nó phải gây ra tai nạn, thì nó gây ra thương tích. Và cái lỗi này ở California này nó là một cái loại lỗi mà cái người công tố viên có thể cáo trạng mình là một tội tiểu hình hay là một tội đại hình. Tội tiểu hình thì có thể sẽ đi tù tới 1 năm và có thể bị phạt tới 1.000 đồng, còn tội đại hình có thể là 2, 3, 4 năm ở trong quận hạt. 2, 3, 4 năm tức là có thể bị kết tội đi tù 2 năm, 3 năm hay 4 năm và có thể bị phạt tới 10.000 đô la. Tại sao tôi đưa cái này ra để nói cho quý vị biết? Là vì trong cái vấn đề di trú, những người đứng ở cái trạng thái là thường trú dân, quý vị phải rất là cẩn thận khi quý vị rơi vào những cái tình trạng như vậy. Và những cái việc này thường nó xảy ra trong cái hình cái hoạt cảnh bạo hành trong gia đình. Bạo hành trong gia đình là một cái lỗi mà ngày hôm nay có người có thể sẽ bị trục xuất là vì cái hành động của mình. Mình nói, ô nhưng mà cái này là tội đại hình mà sao tôi phải bị trục xuất? Quý vị không biết được rằng là dưới những cái điều khoản của luật di trú, những cái việc gì có thể xảy ra. Với một cái hồ sơ vừa mới được quyết định, nếu một người bị kết tội và cái hình sự đó được định nghĩa đó là một cái hành động bạo hành. Một cái hành động bạo hành cho dù rằng là nó là một cái tội tiểu hình. Tức là quý vị không có đi tù quá 1 năm. Đối với di trú, nếu đó là một cái hành động bạo hành, thì quý vị cũng có thể sẽ bị công tố viên của chính phủ, Bộ An ninh Quốc gia tranh cãi và nói rằng là đây là một cái hành động bạo hành và vì thế cái người này phải bị trục xuất. Đây là lý do tại sao mà chúng ta phải biết rằng là điều luật nào nó có thể đưa chúng ta ra khỏi nước Mỹ và cái điều luật nào nó có thể giữ chúng ta lại ở đây nếu chúng ta làm đúng với những cái vấn đề khi nó xảy ra ở trên tòa hình sự. Đừng để chờ cho đến lúc nó tới tòa di trú rồi thì chúng ta mới bắt đầu coi như là chữa bệnh thì có lẽ không có kịp nữa rồi. Ok, những người mà mang những cái lỗi về vấn đề giữ người trái phép, tức là chúng ta gọi đó là imprisonment đó, chúng ta sẽ có những cái vấn đề liên quan đến cái hình sự, gọi là hình sự bạo hành. Ok, và khó khăn hơn nữa, quý vị có thể tưởng tượng cái hình sự đó nó không xảy ra ở California, nó xảy ra ở một tiểu bang khác. Bây giờ mình lại phải xem rằng là ở cái tiểu bang đó, cái hình sự đó, cái định nghĩa của họ và như thế nào, cái hình phạt của họ là như thế nào. Rồi đến cái lúc mà chúng ta đang ở California thì cái chu vi ở đây, cái tầng số 9 ở đây, cái chu vi tầng số 9 ở đây, họ sẽ quyết định cái hồ sơ này như thế nào. Dĩ nhiên chúng ta không thể nào mà nói rằng là cái hồ sơ của mình nó y chang như cái hồ sơ kia. Nhưng mà mình có thể nhìn vào những cái điều luật để mình có thể biết rằng là cái hồ sơ của mình có thể sẽ có kết quả như thế nào. Không bao giờ chúng ta có thể biết được rằng là 100% là cái kết quả nó sẽ đưa như thế nào. Cái anh này, anh ấy ở ở Florida, anh ấy mang cái tội cướp của, tức là robbery. Ở Florida, cái định nghĩa của cái chữ robbery tức là lấy tiền hay tài sản từ một người khác. Khi trong cái hành động lấy đó, anh ta đã dùng bạo lực, anh ta đã dùng cái sự violence hay cái sự đánh đập, hay là đã làm cho cái người đó quá sợ hãi. Ok. Và họ nói rằng là trong cái điều luật ở Florida, cái sự mà gọi là robbery, tức là cướp của đó, nó đòi hỏi cái sự chống trả, nó đòi hỏi cái sự resistance, tức là không có muốn bị cướp cái tài sản đó từ cái người nạn nhân. Và nếu cái người nạn nhân đó họ giành giật, nhưng mà cuối cùng cái hành động bạo hành đó của cái người cướp của cái người nạn nhân này nó đã thắng, thì cái vấn đề này nó là một cái hành động hình sự bạo hành, tức là crime of violence. Ngay cả cái tội hình này, cái anh này anh chỉ bị kết tội tiểu hình thôi. Ok. Và khi cái việc này nó xảy ra ở bên Florida, bây giờ cái anh này anh ấy ở California, mà bây giờ anh ấy bị tòa di trú đưa anh ấy ra tòa để mà anh ấy bị Bộ An ninh Quốc gia, tức là Department of Homeland Security đưa anh ra tòa để mà cáo trạng anh ra tòa để mà trục xuất anh ta. Thì anh ta có cái lý do gì để mà tranh cãi và nói rằng là cái việc anh ta làm nó không phải là một cái tội đại hình có tăng trưởng, tức là anh không bị tù quá một năm, và nó gọi là aggravated felony. Nhưng mà cái người công tố viên của chính phủ sẽ nói rằng là cái việc mà anh làm đó là một cái crime of violence, là một cái hành động bạo hành. Có rất là nhiều những cái việc nó xảy ra mà tôi nghe và tôi biết hàng ngày. Nhiều khi cái việc đó nó làm cho tôi cảm thấy nuối tiếc rất là nhiều cho những cái kết quả mà cái kết quả đó đúng ra không có nên xảy ra. Quý vị biết rằng là nhiều người nghĩ rằng là khi tôi đi du lịch thì tôi xin tổng lãnh sự. Để được đi du lịch, tôi nói với tổng lãnh sự những cái gì đó mà nó không đúng. Có những khi những người đi du lịch, họ không biết rằng là cái việc này đã được nộp vào tổng lãnh sự. Quý vị biết tổng lãnh sự chỉ có 3 phút để mà phỏng vấn một người, có khi ít hơn nữa. Cho nên khi chúng ta làm cái gì đó, chúng ta với di trú chúng ta cần phải nói sự thật. Bộ An ninh Quốc gia vừa mới, hay là di trú tôi không có nhớ, tại tôi mới đọc qua cái tin đó, vừa mới bắt một số người. Tại vì những người này họ đã tạo ra những cái câu chuyện không thật để mà mang những người ở ngoại quốc vào Hoa Kỳ này đi dưới cái dạng thăm viếng. Khi tôi lái trên đường tôi thấy có những cái biểu ngữ viết rằng là bảo đảm đậu, thì tôi không biết là tại sao họ có thể nói bảo đảm đậu được. Bảo đảm đậu đây là ý của họ muốn nói rằng là họ giúp cho cái người này làm giấy tờ đi du lịch hay làm giấy tờ vào nước Mỹ này là một học sinh, họ bảo đảm đậu. Thì tôi không biết là cái chữ bảo đảm đó nó có nghĩa là gì. Nhưng mà khi chúng ta biết rằng là những cái việc làm đối với di trú là những cái việc mà chúng ta cần phải tham khảo với những người luật sư mà họ làm về những cái vấn đề di trú khá nhiều như vậy, thì chúng ta phải biết rằng là cái kết quả nó không thể nào cầm trong tay của cái người luật sư đó 100% được. mà nó dựa vào những cái chi tiết và những cái dữ kiện trong cái hồ sơ của mình. Tôi nói một cái ví dụ, quý vị, khi những người thân của quý vị có một cái visa để vào Mỹ này thăm viếng, người nào cũng nghĩ là, ô, tôi có một năm visa mà, tôi được ở Mỹ này một năm mà. Cái câu nói đó hoàn toàn không đúng, là vì có cái visa đó không phải có cái quyền được ở lại Hoa Kỳ này thăm viếng đâu, chỉ là được cái quyền lên máy bay để tới Hoa Kỳ thôi. Khi chúng ta vào đến cửa khẩu của Hoa Kỳ, an ninh quốc gia, xin lỗi, hải quan phi trường kiểm soát giấy tờ của mình rồi mới cho phép mình được nhập cư để thăm viếng. Khi họ cho phép mình nhập cư thăm viếng, tùy theo cái lời khai của từng người một, tùy theo những cái gì mà quý vị nói, thì quý vị hứa là quý vị phải làm. Có những người nói tôi vô 2 tuần, tôi đi về, có người nói tôi đi 4 tháng, có người tôi đi 3 tháng. Nhưng có những người nhân viên ở phi trường, họ đóng cái dấu tem trên cái passport của quý vị, cho quý vị ở 6 tháng. Đó là cái số tối đa thời gian mà quý vị có được. Nhưng mà nếu quý vị nói với họ là tôi đi 4 tháng, thì cho dù họ đóng dấu tem bộ 6 tháng, quý vị phải bước ra 4 tháng. Tại vì đó là lời nói mà. Cho dù là đó không phải là cái mà trên giấy tờ, nhưng mà mình đã hứa như thế thì mình làm như thế. Vì sao? Vì quý vị vẫn còn có cơ hội để trở lại. Quý vị biết rằng là quý vị có cái visa đó cả năm mà. Tại sao để mất đi cái lòng tin tưởng đó? Đi rồi trở lại, chứ không nên làm cái việc như thế. Đó là cái việc đầu tiên. Bây giờ, cái visa, cái dấu tem được nhập cư của quý vị là 6 tháng. Nếu nó hết hạn ngày tháng 3 2019, tháng 3 2019 là tháng tới, cho là ngày 31 tháng 3 2019 đi. Nếu quý vị không bước ra trước đó, bước ra tức là đi về Việt Nam á, hay là đi về Pháp hay đi về Đức gì đó, thì quý vị chỉ cần ở quá một ngày thôi là họ sẽ cấm, họ đây là an ninh quốc gia, họ sẽ cấm không cho quý vị vào Hoa Kỳ này một năm. Đúng rồi, một năm. Nhá. Chỉ cần có một ngày đó thôi, cho tới 6 tháng quý vị sẽ không được vào đây một năm. Và nếu quý vị ở đây quá 6 tháng, thì quý vị sẽ không được vào Hoa Kỳ này 10 năm. Bây giờ quý vị nói rằng là nhưng tôi cần muốn ở lại thêm, cái lý do gì chính đáng? Cái lý do rất là chính đáng, ví dụ như vậy đi. Và quý vị nộp đơn vào Bộ Di trú Hoa Kỳ để xin ở lại. Từ cái ngày quý vị nộp đơn, nếu mà quý vị đã ở đây, bây giờ ngày hôm nay quý vị nộp đơn nhé, tháng 2, ngày 7 tháng 8. Nhưng mà Bộ Di trú Hoa Kỳ không quyết định cho quý vị cho đến tháng 6 2019. Tức là đến lúc này thì quý vị đã ở đây quá 3 tháng rồi. Và nếu Bộ Di trú Hoa Kỳ từ chối quý vị vào tháng 6 2019, thì nó không phải từ cái ngày từ chối là quý vị đã ở đây quá hạn, mà là từ tháng 3, 31 tới 2019 là cái thời gian quý vị đã ở đây quá hạn. Và quý vị sẽ cấm không được vào Mỹ 3 năm. Quý vị có khoảng chừng 10 ngày để bước ra khỏi nước Mỹ, tức là phải đi về. Một khi quý vị đã quyết định ở lại đây, và tôi cũng vẫn nói rằng là qua đến Hoa Kỳ này là rất là khó, nhưng mà ở lại như thế nào đó là cái quyền quyết định ở mỗi người. Nhưng mà một khi quý vị đã quyết định làm cái gì thay đổi với cái tình trạng di trú của quý vị đó, quý vị đừng có bước ra khỏi nước Mỹ. Quý vị bước ra là quý vị sẽ không bao giờ bước trở lại đâu. Nhưng cái khổ cho nhiều người là bây giờ tôi không về cũng không được, vì cái này, vì lý do này, lý do kia. Nhưng mà quý vị nhớ rằng là một khi quý vị bước ra khỏi nước Mỹ không đúng phương cách, không đúng với luật pháp, thì quý vị sẽ không bao giờ được phép trở lại Hoa Kỳ này nữa. Cho nên cái quyết định là từ mỗi người. Nhưng cái việc mà quý vị cần phải quyết định cho đúng là quý vị cần phải tham khảo với luật sư để biết rằng là cái việc này mình làm nó sẽ có cái gọi là cái kết quả như thế nào nhé. Vì thế quý vị biết rằng là ở California này ngày hôm nay cái vấn đề mà gọi là bạo hành trong gia đình nó rất là trầm trọng. Nó trầm trọng vì nó đối với những người đang có thẻ xanh. Cái kết quả của nó sẽ làm cho quý vị có thể sẽ bị trục xuất mà cái phần trăm đó nó không có thấp. Vì thế khi chúng ta đi đến cái sự nóng tính đó, nó sẽ làm cho mình mất khôn. Và mặc dù rằng là khi chúng ta đang đứng ở trong cái tình cảnh đó, cái hiện trường đó, nó không phải dễ như tôi nói, nhưng nhất định phải nhớ những lời tôi nói ngày hôm nay nếu quý vị là thường trú dân, hoặc là cho dù không là thường trú dân mà đã là công dân Hoa Kỳ, cái việc bạo hành đó nó sẽ không mang đến cho quý vị một cái kết quả tốt đâu. Cho nên quý vị cần phải bình tĩnh, phải biết rằng là phải cố gắng làm sao mà bước đi. Bước đi là bước ra khỏi cái việc mà chúng ta đang đối diện với, để rồi cái sự nóng giận đó nó nguôi lại thì cả hai người đều thấy rằng là cái việc mà đã xảy ra nó không nên xảy ra. Và tôi biết rằng là chúng ta không phải là thần thánh, nhưng mà chúng ta phải cố gắng làm sao để mà giữ lại những cái sự không may đó, vì một khi mà chúng ta quay lại thì không thể nào mà chúng ta có thể lấy lại những cái gì đã xảy ra rồi. Cái hối tiếc đó nhiều khi chúng ta không thể nào kéo lại được những gì đã xảy ra, mà khi nó xảy ra rồi thì cái việc mà kết quả đó nhiều khi nó mang đến cho quý mình, cho chúng mình, cho chúng ta những cái sự hối tiếc mà chúng ta không thể nào mà cứu vãn được, nhất là khi nó rơi vào những cái tình trạng liên quan đến những cái điều luật hình sự, hoặc là những cái điều luật về dân sự, những điều luật về luật gia đình, những điều luật về di trú. Tất cả những cái này quý vị cần phải xem lại và cố gắng làm sao để mà đừng rơi vào những cái hoàn cảnh khó khăn như thế. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi ở số 2004 đường Center, số gọi là 408-947-7717. Và tôi mong rằng là tất cả những quý vị nào đang thăm viếng cái miền đất trù phú, thung lũng hoa vàng của chúng tôi, tôi chúc cho quý vị có những ngày tháng thật là vui tươi. Ngày hôm nay thời tiết rất là đẹp. Chúng ta ra ngoài đi dạo phố, thăm viếng người thân và có những ngày tháng thật êm đềm nhé. Xin cảm ơn sự theo dõi quý vị ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Một lần nữa Khánh Thi chúc cho luật sư Nguyễn Kim Phượng sang một năm mới được dồi dào sức khỏe nhé. Vẫn tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam trong các vấn đề luật pháp di trú nhờ luật sư hướng dẫn. Thì biết bao nhiêu thính giả ở đây được sự giúp đỡ của luật sư, cho nên mọi việc nó may mắn cả. Chúc cho luật sư cùng với gia đình sang một năm mới lúc nào cũng được vui vẻ, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nhé. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 tới 9 giờ ạ.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nghiệp quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office, làm hẹn luật sư Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717, văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Địa chỉ 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường Work Creek, 408-947-7717, 408-947. 7717. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình Luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một năm mới thật là nhiều sức khỏe, tràn đầy niềm vui, luôn hạnh phúc và bình an. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới, cung hy pha choi. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio. Khánh Thi chọn bài nhạc xuân gửi tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đi làm về, hay là đang trên con đường lái xe đi đâu đấy. Chúc quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an. Giờ nghe nhạc nha. Chúc mừng Tết với bao niềm vui. Chúc tất cả quý thính giả dồi dào sức khỏe, tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio.